Dưỡng nữ thành phi, quyển 1, góc truyện audio.com, hơi nước bay bay phiêu đãng trên mặt nước như che lên một tầng lụa mỏng, mong manh mờ ảo. Gương mặt tuấn lãng mang vẻ cười như không cười, Tịch Mân sầm duỗi đều hai cánh tay chờ Mạn Duẫn phục vụ. Đầu Mạn Duẫn chỉ cao đến giữa ngực Tịch Mân sầm, kiễng mũi chân lên cũng mới chỉ chạm đến bả vai phụ vương. Hôm nay Tịch Mân sầm buộc đai lưng nạm vàng và ngọc, động tác Mạn Duẫn thật chậm lúng túng tại cái nút cài bên hông hắn, chậm rãi cởi ra. Tịch Mân sầm không chịu bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của nữ nhi, cúi đầu nhìn hai gò má đỏ hồng của Mạn Duẫn. Mới nhìn thoáng qua một cái mà hắn lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn kia giờ tựa như một quả táo chín chờ người ta hái xuống. Âm thầm nhắc nhở mình phải nhịn xuống, đừng ở trước mặt Duẫn nhi mà làm ra chuyện có thể trở thành trò cười cho thiên hạ. Hò khan hai tiếng tượng trưng cho tính dục khó bình ổn. Mạn Duẫn lại nghĩ là phụ vương không thích động tác chậm chạp của nàng, ngón tay búng một cái, đai lưng bằng ngọc lên rơi xuống. Khi Mạn Duẫn cởi ra từng lớp y phục của Tịch Mân sầm thì vẻ đỏ ửng đã lan hết cả cổ. Tịch Mân sầm nổi lên ý xấu, chạm ngón tay vào trán nàng, rất nóng, Duẫn nhi phát sốt đấy à? Không có, Mạn Duẫn trả lời theo bản năng, phản ứng rất mau, gần như bật thốt ra trong nháy mắt. Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Mạn Duẫn, trong lòng Tịch Mân sầm càng ngứa, hận không thể giấu biến tiểu nhân nhi này đi để không cho bất cứ kẻ nào khác nhìn thấy được nữa. Áo khoác từng món một bỏ xuống, khuôn ngực rắn chắc của Tịch Mân sầm từ từ lộ ra trước mặt Mạn Duẫn, bả vai ngang rộng tạo một cảm giác an toàn khó nói nên lời. Dần dần tiểu nhân nhi dừng hẳn động tác, Tịch Mân sầm không hề có ý định bỏ qua cho nàng dễ dàng như vậy, tiếp tục làm khó. Duẫn nhi quần còn chưa có cởi đó. Nếu không nhanh lên thì nước sẽ lạnh, thân mình bé con run rẩy thấy rõ, ánh mắt ngập nước ngẩng lên nhìn Tịch Mân sầm, ầm ầm ức ức nói. Phụ vương, dáng vẻ như cô dâu nhỏ đang bị bắt nạt của Mạn Duẫn lúc này suýt nữa thì khiến cho Tịch Mân sầm cầm giữ không được. Cố ý quay mặt sang một bên không nhìn, nói. Duẫn nhi muốn làm người không trọng chữ tín sao? Từng chữ như từng hòn đá chèn vào trong lòng Mạn Duẫn khẽ cắn môi. Chỉ cởi y phục thôi mà chẳng lẽ còn khó hơn so với giết người? Hai tay vươn ra nắm lấy quần của Tịch Mân sầm kéo xuống. Không kịp nhắm mắt, quái vật khổng lồ trong khố của phụ vương đã lộ ngay trước mắt nàng. Cho dù trước kia Mạn Duẫn đã từng nhìn thấy Tịch Mân sầm ở trần, nhưng thật ra không có nhìn qua hạ thân của hắn. Mạn Duẫn đột nhiên cảm thấy như não muốn sung huyết, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của Mạn Duẫn chọc cho Tịch Mân sầm cười thành tiếng. Ôm lấy đứa nhỏ, cởi váy nàng ra, trên người Duẫn nhi cũng dính một lớp bụi, cùng gột rửa với phụ vương đi. Nhan, bằng gạch dưới gạch dưới gạch dưới bằng, đại ca sầm, anh cho em xin đi, người ta còn là mầm non của đảng A. Đóng ngoặc đơn, làm gì lúc này Mạn Duẫn còn nghe được Tịch Mân sầm nói cái gì, hai gò má nóng rực hận sao trên mặt đất có một cái động nào để cho nàng chui vào. Đặc biệt là tiếng cười của phụ vương cứ vang vọng bên tai khiến nàng xấu hổ vô cùng. Thật thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của Mạn Duẫn, Tịch Mân sầm đưa cho nàng một cái khăn lụa. Trả lưng cho phụ vương. Nghe lời nhận lấy khăn lụa trà sát trên lưng phụ vương. Chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời cùng. Góc truyện audio.com, lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Xong một lần tắm dài nhất này, gò má của Mạn Duẫn đã đỏ như muốn rỉ máu, hóa ra làm con gái người ta thật cũng không dễ dàng à nha. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Mạn Duẫn ngồi dựa vào thư án trầm tư. Một viên hạt châu đột nhiên lăn đến trước mắt, dưới ánh mặt trời, hạt châu trong suốt sáng trưng giống như một viên thủy tinh. Mạn Duẫn vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của phụ vương. Chẳng phải Duẫn nhi rất thích viên dạ minh châu này đó sao? Ngươi hầu hạ phụ vương rất thoải mái, nên vật này liền thuộc về ngươi. Đẩy hạt châu đến trước mặt Mạn Duẫn, khóe miệng Tịch Mân sầm phiếm nụ cười nhàn nhạt. Mặt Mạn Duẫn đỏ lên, ý phụ vương là muốn lấy viên dạ minh châu này làm thù lao đưa cho nàng sao? Hình như gần đây phụ vương tươi cười ngày càng nhiều thì phải. Tựa như núi băng từ từ tan chảy, cỏ xanh trồi lên xanh non một vùng. Phụ vương càng cười càng thấy là người dễ dàng thân cận. Mạn Duẫn tận tâm làm hết sức mọi việc, cẩn thận hầu hạ Tịch Mân sầm suốt cả một ngày, bưng trà rót nước, mài mực thay quần áo, làm hết mọi chuyện mà tỷ nữ nên làm, mệt đến cả cánh tay cùi trỏ đều lười nâng lên. Ánh nắng mặt trời tại Nam Trụ khá đầy đủ, đắm chìm trong sự ấm áp mà ánh mặt trời đem lại, cả thể xác và tinh thần đều muốn thả lỏng. Trong đình, trên giường êm có hai người đang nằm ngủ. Mạn Duẫn vùi cả người ở khuỷu tay Tịch Mân sầm, đôi mắt nhìn cảnh đẹp rực rỡ bao quanh bốn phương tám hướng. Trong ngự hoa viên hoa tươi luôn nở suốt bốn mùa, mỗi một mùa đều có một loài hoa đặc sắc riêng. Thí dụ như mùa đông, phần lớn đóa hoa đều màu trắng. phóng mắt nhìn quanh đều trắng nõn một khoảnh, tựa như đang đứng trong một vùng tuyết trắng, còn có thể cảm thụ được ý thơ trong tuyết. Sử Minh Phi bên kia còn chưa có động tĩnh thì Mạn Duẫn bên này cũng vui vẻ rỗi rành. Dù sao người phải gấp gáp không phải là bọn họ mà là Sử Minh Phi, về phần hung thủ sau màn là kẻ nào thì một ngày nào đó cũng sẽ phải hiện thân. Mạn Duẫn ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Xa xa có một bóng dáng màu vàng sáng đang đạp tuyết lộp xộp đi về hướng đình. Cửu vương gia, trẫm đã nghĩ thông suốt rồi. Người chưa tới tiếng đã tới trước, còn chưa có vào đình mà Sử Minh Phi đã cấp bách kêu lên. Hai ngày này, bên ngoài ngự thư phòng đông như chảy hội. Nam trụ đại thần hết người này đến người khác tới truy vấn hắn xem nên giải quyết việc sứ giả gặp nạn thế nào. Mà nhóm sứ giả còn sống sót lại càng phát huy tinh thần long uy hổ duyệt, suốt ngày ngồi canh giữ bên ngoài ngự thư phòng, chỉ cần Sử Minh Phi vừa xuất hiện liền lập tức xông tới đòi hắn phải cho một cái công đạo. Sử Minh Phi không rõ lắm phụ hoàng đang cất giấu âm mưu gì trong bụng, chỉ biết là nếu cứ tiếp tục như vậy thì Nam trụ quốc không thể không bị hủy trong tay hắn. Nếu đã tiếp nhận ngôi vị hoàng đế Nam trụ quốc, Sử Minh Phi cũng phải có trách nhiệm. Mấy ngày qua suy ngẫm kỹ càng khiến hắn đã thấy rõ ràng sự thật. Phụ hoàng có thể không cần để ý đến sự tồn vong của Nam trụ quốc nhưng hắn thì không thể. Tịch Mân Sầm đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc Sử Minh Phi bước vào đình thì liền mở mí mắt ra, ánh mắt sắc bén giống như dao sắc trong nháy mắt được rút ra khỏi vỏ. Ngồi thẳng lên một cách lười biếng, giữa hai mày có chút không vui vì bị người quấy rầy. Cửu vương gia, trẫm quyết định sẽ ngăn cản sai lầm của phụ hoàng. Sử Minh Phi, góc truyện audio.com, phất y bào sang một bên, ngồi xuống. Băng đá lạnh lẽo như đang rỉ ra hàn ý, nhưng Sử Minh Phi đã từng tập qua nội công nên điểm băng hàn nho nhỏ này không ảnh hưởng đến hắn. Tịch Mân Sầm chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Vốn tưởng còn phải đợi mấy ngày nữa người này mới đến tìm hắn, không ngờ nhanh như vậy mà đã nghĩ thông suốt rồi. Kéo áo choàng trên giường, Tịch Mân Sầm chùm lấy đứa bé, để cho nàng nằm yên ổn trên giường êm rồi hắn mới từ giường bước xuống, ngồi vào vị trí đối diện Sử Minh Phi. Nam trụ hoàng định đại nghĩa diệt thân. Nâng chén trà nóng trên bàn đá lên, Tịch Mân Sầm hớp một ngụm tỉ mỉ thưởng thức. Mùi hương thuần hậu của trà long tĩnh tràn đầy cả miệng. Trẫm cũng bị bức đến bất đắc dĩ thôi. Sử Minh Phi cau mày khổ sở, hôm qua trẫm đã phái hai người tâm phúc lẻn vào hoàng lăng. Đúng như cửu vương gia nói, trong quan tài trống trơn. Ngọc thì cùng hổ phù không có ở trong tay hắn thì vị trí hoàng đế này chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng, mặc dù có thể điều động cấm quân và ngự lâm quân của Kiền Thành và các khu vực lân cận, nhưng vài chục vạn tướng sĩ đang trấn ngoài biên quan vẫn không nằm trong tầm khống chế của hắn. Nghĩ đến điểm này, Sử Minh Phi không thể không hợp tác cùng Tịch Mân Sầm. Phụ hoàng đã truyền ngôi cho hắn nhưng vẫn nắm chặt quân quyền trong tay nhất quyết không buông, thật sự không biết ông ấy muốn làm gì. Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện ám sát, Sử Minh Phi sợ hắn lại làm ra chuyện kinh thiên động địa hơn nữa. Nhẹ nhàng gạt mép chén trà, Tịch Mân Sầm nhỏ giọng, muốn dẫn dụ người này ra ngoài, rất khó. Tịch Mân Sầm đã nhiều lần giao chiến cùng Sử Lương Xanh, kẻ này tâm kế rất nặng, những chuyện nguy hiểm kẻ này cực kỳ ít khi tự mình ra mặt, toàn bộ do cấp dưới của hắn tiến hành. Tỉ như chuyện ám sát ở Thái Thất Sơn lần này là ví dụ điển hình nhất, từ đầu đến cuối đều không thấy hắn xuất hiện lần nào. Mạn Duẫn nằm trên giường êm, dòng tai lắng nghe hai người đối thoại. Thấy phụ vương ngày ngày đều phải ưu phiền vì chuyện thế sự, nàng cũng muốn ra chút sức lực. Tiếng bước chân loẹt xoẹt xuyên qua ngự hoa viên, một nhóm cung nữ bưng điểm tâm từ hướng cung điện phía xa xa đi đến đình. Ý thức được trong ngự hoa viên nhiều người thì càng nhiều miệng, Sử Minh Phi nói. Chúng ta vào ngự thư phòng bàn tiếp. Trong hoàng cung chỉ có ngự thư phòng là được phòng vệ tốt nhất, cái gọi là tai vách mạch rừng có ở khắp nơi, đừng nói chi là ở nơi lộ thiên như ngự hoa viên này. Tịch Mân Sầm cũng muốn giải quyết việc này cho xong sớm một chút, mới vừa đưa tay muốn ôm Mạn Duẫn thì Mạn Duẫn đã nhảy xuống từ giường êm, vừa mang giày vừa nói. Phụ vương, ngài đi nói chuyện tránh sự đi, hôm nay ta có hẹn với Tư Mã Triều. Trong tâm niệm của nàng lúc này toàn bộ đều đang trông ngóng tin tức của mẫu thân, đã sắp đến buổi trưa rồi, nếu không xuất cung đi đến quán rượu thì chắc Tư Mã Triều sẽ sốt ruột vì chờ đợi. Tịch Mân Sầm nhíu mày thẳng tắp ra lệnh Chu Dương, một tấc cũng không được rời tiểu quận chúa. Dạ, vương gia, Chu Dương cười to một tiếng, đáp ứng. Dĩ nhiên biết Mạn Duẫn đến gặp Tư Mã Triều vì mục đích gì, nhưng Tịch Mân Sầm sẽ không ngăn cản. Giấy không thể nào gói được lửa, sự thật chính là sự thật sẽ không thể thay đổi vì bất cứ cái gì. Việc buôn bán tại rất tấp nập người đến kẻ đi, Mạn Duẫn đã thuộc lòng bản đồ Kiền Thành từ trước nên lúc này. Góc truyện audio.com, dựa theo trí nhớ mà đi về hướng Tửu Lâu lần trước. Chiêu bài của quán rượu bay phần phật trong gió, vừa bước chân vào quán rượu thì lập tức đã có một tiểu nhị khăn lau vắt vai tiến đến chào đón. Kẻ có thể làm tiểu nhị ở các sản nghiệp của Tư Mã gia đều là người có chút nhãn lực, bởi thế tiểu nhị đã nhận ra ngay vị tiểu cô nương này là người đã đến bàn chuyện làm ăn với thiếu chủ tử trước đó vài ngày, liền nở nụ cười nịnh hót lấy lòng, vị tiểu thư này, thiếu chủ tử đã ở trên lầu chờ ngài. Có muốn uống chút gì đó hay không, tiểu nhân lập tức đi lấy cho ngài. Tục ngữ có nói, có tiền thì có thể sai khiến cả Phật, không cần biết vị tiểu thư này là bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn vào đã thấy có địa vị hơn so với bọn hắn rồi, cứ lấy lòng thì luôn không sai. Ta không khát, Mạn Duẫn vòng qua tiểu nhị, mang theo Chu Dương lên lầu. Vẫn là căn nhã gian lần trước trang hoàng vô cùng thanh nhã. Đẩy cửa ra Tư Mã Triều đã ngồi trên ghế, chắc là đợi đã lâu. Cuối cùng tiểu quận chúa cũng tới nhỉ, ta còn tưởng rằng ngươi quên lần giao dịch này rồi. Thấy Mạn Duẫn bước vào, Tư Mã Triều liền hé ra một nụ cười. Nụ cười này có chút cứng nhắc, chẳng lẽ hắn không thể điều tra ra chuyện của mẫu phi khi còn sống sao? Nhưng nhìn vẻ mặt hắn lại không giống như vậy nha. Trên bàn bày một sấp phong thư, tất cả đều đã được mở, giấy viết thư đều lộ ra bên ngoài. Tư Mã Triều nhìn Chu Dương đứng sau lưng Mạn Duẫn, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tiểu quận chúa, có một số việc ta muốn nói riêng với người. Nhất định Tư Mã Triều đã điều tra ra tin tức gì quan trọng lắm mới muốn Chu Dương tránh đi. Chẳng lẽ thân phận của mẫu phi thật sự ám muội đến vậy sao? Ta là cận thân thị vệ của tiểu quận chúa, có cái gì mà ta không thể biết? Chu Dương vô cùng bất bình, gác một chân lên ghế, bộ dạng rất lưu manh. Vương gia đã căn dặn một tấc cũng không được rời tiểu quận chúa, nghĩa là nhất định không thể rời đi nửa bước nào. Hơn nữa Tư Mã Triều là một đại gian thương, ý xấu đầy bụng, nếu để cho tiểu quận chúa ngồi riêng cùng hắn còn không biết sẽ bị thua thiệt đến bao nhiêu. Ở trong mắt Chu Dương, cho dù Mạn Duẫn thông minh nhưng vẫn là một đứa bé miệng còn hôi sữa, nếu đem so với một tên gian thương đã tung hoành thương trường mấy năm thì nhất định vẫn là kẻ ngốc. Tư Mã Triều không hề mở miệng, hình như có điều gì đó rất khó nói. Mạn Duẫn chỉ ra cửa trừng mắt nhìn Chu Dương, ra giữ cửa đi, trong phòng chỉ có ta và Tư Mã thiếu gia, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như xảy ra chuyện gì thật thì ta sẽ hô to, đến lúc đó ngươi liền xông vào. Giọng điệu này pha vài phần ý tứ như đang dỗ một đứa bé. Hiển nhiên, ở đây Mạn Duẫn là người lớn, còn Chu Dương là đứa bé. Tư Mã Triều nhìn một lớn một nhỏ đang đổi vai, không biết nên có phản ứng gì, khi nhìn thấy Chu Dương ủ rũ đi ra ngoài thì rốt cuộc không nén được mà cười một tràng. Lý do càng đơn giản càng dễ khiến cho Chu Dương tin phục. Mạn Duẫn bắt được nhược điểm này của Chu Dương nên đối phó với hắn hết sức thoải mái. Mạn Duẫn phất phất tay trước mặt hắn, bởi vì chiều cao bị hạn chế nên cả người như bò hẳn trên bàn, trở lại chuyện chính đi, ngươi tra được cái gì? Cầm mật thư trên bàn lên, tay run rẩy chậm rãi rút ra từng phong thư một, bắt đầu nhìn xem. Phía trên đều viết ra thời gian gì, địa điểm nào thì Thẩm Đậu đang làm cái gì. Tổng cộng, gocchuyenaudio.com, có 7 tờ. Thẩm Đậu sống ở thành trấn lớn nhỏ thế nào, đều được viết ra rõ ràng rành mạch. Đặt lại 7 phong thư lên trên bàn, Mạn Duẫn đối chiếu từng thời gian thì phát hiện ra vấn đề, ngẩng đầu hỏi. Tại sao thời gian chỉ bắt đầu từ tháng 7 của 9 năm trước về sau? Còn những lúc khác thì sao? Vấn đề mà Mạn Duẫn hỏi đã hỏi đúng tử huyệt. Tư Mã Triều hơi phe phẩy quạt giấy, một ít gió tạt đến Mạn Duẫn, gió lạnh khiến nàng run cầm cập. Tư Mã gia vận dụng toàn bộ tài lực vật lực chỉ tra được những nội dung này. Trước đó ta cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc người nào có thể xóa hẳn một đoạn cuộc đời của người khác sạch sẽ đến như vậy. Nhưng về sau ta phát hiện sự tình cũng không giống như ta tưởng. Ngón tay Tư Mã Triều đặt tại tờ thư có thời gian đầu tiên. Người xem ngày này, buổi chiều, đi ra khỏi nhã gian chữ thiên gian số 3 tửu lâu đài danh tại kiền thành của nam chủ. Mạn Duẫn nhất thời không nhìn ra có vấn đề gì đặc biệt, lắc đầu. Tư Mã Triều tiếp tục giải thích, trên thư chỉ viết đi ra mà không có viết đi vào. Tửu lâu đài danh thành lập 10 năm trước thuộc sản nghiệp của Tư Mã gia. Mà đối với phương diện làm ăn buôn bán, Tư Mã gia từ xưa đến nay đều rất hà khắc, phàm bất cứ khách quan nào vào ở đều được ghi lại toàn bộ. Nơi nào có sản nghiệp của Tư Mã gia, chỗ đó có cơ sở ngầm của bọn họ. Nơi mà nữ nhân này xuất hiện lần đầu tiên chính là nơi này. Nếu chỉ đơn giản như vậy, Tư Mã Triều cũng không cần đến mức phải kêu Chu Dương tránh đi. Chính vì hắn đầy lòng hiếu kỳ nên mới tiếp tục điều tra theo hướng này, cuối cùng lại điều tra ra được một bí mật không thể để cho bất kỳ ai biết. Mạn Duẫn liếc xéo hắn, có gì thì cứ nói trắng ra đi. Thấy Tư Mã Triều vẫn ngậm miệng như hến, nàng đoán mò. Ngươi muốn thêm tiền, phụt, Tư Mã Triều phun hết ngụm trà trong miệng. Tiểu quận chúa Tư Mã ta có tham tiền đến thế đâu?
Có, Mạn Duẫn tự hỏi một chút rồi gật mạnh đầu, là ai nói ấy nhỉ, chỉ nhận tiền không nhận người quen.
Tư Mã Triều khoát khoát tay cố gắng vãn hồi hình tượng của mình, tiểu quận chúa, 2 triệu lượng ngân phiếu kia là đủ rồi, tin tức tiếp theo cứ tính là ta tặng đi.
Sau khi phát hiện ra điều kỳ quái đó, ta lập tức tìm cho ra danh sách khách nhân vào ở ngày đó. Mà trong danh sách đó, có một nữ nhân đi vào nhưng lại không thấy đi ra.
Còn có một nữ nhân, không có vào ở, lại đi ra.
Tư Mã Triều nói vòng vo tam quất, trong đầu Mạn Duẫn lẩm nhẩm lặp lại từng chữ một, cặp mắt đột nhiên trợn tròn.
Ý ngươi là, Mạn Duẫn nghi hoặc, nếu không có ai xóa đi vết tích mẫu phi lúc bình sinh, chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là mẫu phi đã dịch dung, thay đổi tướng mạo. Cho nên so với khi nàng vào ở trong tửu lâu đài danh và khi nàng ra khỏi tửu lâu thì dung mạo đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Chuyện trước đó đương nhiên cũng sẽ không tra ra được.
Người đó là ai? Mạn Duẫn cấp bách tiến lại gần Tư Mã Triều, dùng một đôi tròng mắt long lanh ánh nước mà nhìn chằm chằm vào Tư Mã Triều.
Tư Mã Triều đi tới bên cửa sổ, đóng cửa sổ, dường như sợ nội dung sắp được nói ra sẽ bị người khác nghe thấy, sau khi xác định mọi việc đã an toàn thì mới nói.
Đệ nhất mỹ nhân Tư Đồ Dung Nguyệt, Tư Đồ Dung Nguyệt, cái tên này nổ tung trong đầu Mạn Duẫn, nàng vẫn cho là mẫu thân là người thuộc hoàng tộc của Nam Trụ Quốc chứ không hề nghĩ rằng hóa ra lại là nữ nhân kia.
Góc truyện audio.com, sủng phi của Nam Trụ Hoàng, vậy cái bớt đỏ bên hông nàng là nghĩa gì đây?
Mắt Mạn Duẫn trợn to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há tròn, người như bị đông cứng trong nỗi khiếp sợ tột độ.
Có thai, mẫu thân, hai sự việc này liên hệ với nhau.
Ngay sau đó, Tư Mã Triều lại ném ra một quả tin tức nặng ký, tiểu quận chúa ra đời tháng 4 năm sau, nói cách khác tháng 7 năm đó Tư Đồ Dung Nguyệt đã mang thai.
Mà lúc ấy Cửu Vương gia đang trên tiền tuyến đánh nhau ngươi chết ta sống với Nam Trụ tướng quân.
Mạn Duẫn không phải là kẻ ngu ngốc, đáp án đã rõ rành rành, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm, bả vai run bần bật.
Không muốn người khác nhìn thấy mình rơi lệ, Mạn Duẫn cố gắng nuốt lệ đang trực tuôn trào.
Dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Mạn Duẫn khiến trong lòng Tư Mã Triều như bị đào một cái hố, hắn lấy ra một cái khăn tay, đưa cho Mạn Duẫn.
Muốn khóc cứ khóc, đừng nén nhịn, Mạn Duẫn không cảm kích chút nào, bằng một tiếng đẩy ra.
Bản quận chủ không có khóc, quật cường ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng mãi vẫn không rơi xuống.
Tư Mã Triều sững sờ, mờ u bàn tay bị Mạn Duẫn đánh đỏ một mảnh.
Nhưng hắn không cảm thấy tay đau mà ngược lại cảm thấy đau lòng.
Khi hắn biết được tin tức này hắn cũng cực kỳ kích động.
Cửu Vương gia từ trước đến giờ vô tình, với quyền thế của hắn thì tuyệt đối phải biết thân phận của nữ nhân này.
Chuyện nuôi dưỡng một đứa bé thay người khác với tính tình lãnh đạm như thế của Cửu Vương gia thế mà lại làm được.
Quan trọng nhất là, đứa bé này lại là nữ nhi của Sử Lương Xanh.
Giữ bí mật nếu người thứ ba biết đến chuyện này.
Một cây chùy thủ đột nhiên đặt trên cổ của Tư Mã Triều, trong mắt Mạn Duẫn tỏa ra sát ý nồng đậm.
Chùy thủ hơi run run,
Tư Mã Triều cười một tiếng, không hề có một tia sợ hãi, nhẹ nhàng gạt cây chùy thủ sắc bén trên cổ ra, tiểu quận chúa ta chỉ là một thương nhân, không muốn gây ra bất cứ phiền toái gì.
Hơn nữa ta cũng có đạo đức buôn bán, tin tức mua bán cho người ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết.
Với tình trạng của ngươi bây giờ, muốn giết một người thì khó mà làm đấy.
Tay cầm chùy thủ của Mạn Duẫn đang run bắn lên, cả người như thất hồn lạc phách.
Đối phương chỉ là một đứa trẻ, Tư Mã Triều không hề cảm thấy có chút nguy hiểm nào, với bản lĩnh của hắn, trước khi chùy thủ đâm vào thì hắn đã chắc chắn tuyệt đối tránh ra được rồi.
Dù có phải là cha ruột hay không cũng không quan trọng đến thế, Cửu Vương gia rất cưng chiều ngươi, không phải sao?
Tư Mã Triều tận lực khuyên nhủ đứa nhỏ này, hối hận sao hắn lại đưa tin tức này cho nàng làm chi?
Cửu Vương gia dù biết đứa bé không phải là của mình mà vẫn có thể yêu chiều nàng như vậy, nhất định là hắn không hề quan tâm về điểm này.
Huống chi thân tình trong hoàng gia đặc biệt là loại quan hệ rẻ tiền nhất.
Mạn Duẫn có cảm giác như linh hồn của nàng đang chậm rãi xuất khỏi người nàng, miễn cưỡng gắng gượng tinh thần, rút chùy thủ về giấu dưới giày, có quan trọng hay không, không đến phiên ngươi nói.
Vả lại, nói chưa xong, Mạn Duẫn đã quay đầu cứng rắn đổi thành.
Ta đi đây, ngươi quản cái miệng của ngươi cho tốt đó, nếu không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi.
Toàn thân đứa bé tản ra sát ý chứng minh nàng đang nói thật.
Vẫn nghĩ đứa nhỏ này chỉ là một con mèo nhỏ được nuông chiều sinh hư, không ngờ rằng nàng lại là một con báo nhỏ.
Góc truyện audio.com, biết dương nanh múa vuốt, tiểu quận chúa yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lắm lời.
Chuyện nhà của Cửu Vương gia ta không dám trông nom đâu.
Tư Mã Triều vội vã đem tín thư tiêu hủy, nam nhân kia hắn không hề dám đắc tội.
Mạn Duẫn đột nhiên đạp đổ cái bàn, đừng gọi ta là quận chúa. Nàng hoàn toàn không phải là nữ nhi của phụ vương. Nàng toàn tâm toàn ý muốn làm một nữ nhi tốt, nhưng hóa ra kết quả lại là nàng và phụ vương không hề có quan hệ huyết thống. Cắn chặt môi, mặt Mạn Duẫn đầy nặng nề, đẩy cửa phòng ra, rồi đi ra ngoài. Đi trên đường phố ồn ào nhưng Mạn Duẫn không nói tiếng nào, nước mắt không rơi xuống, nhưng thật lâu cũng chưa tan trong mắt. Bước đi vô định tựa như một cái xác không hồn thất thểu trên đường. Mặt trời dần dần núp vào trong đám mây, tiểu thương trên đường bắt đầu vội vàng dọn dẹp sạp hàng để lên đường về nhà. Đi mãi 2 canh giờ, ngay cả một người suốt ngày vui vẻ như Chu Dương cũng bắt đầu hết chịu nổi, nhưng Mạn Duẫn vẫn mất hồn lạc phách đi về phía trước như cũ. Cuối cùng cũng phát hiện hình như có cái gì đó không đúng, Chu Dương đưa tay đè lại đầu vai Mạn Duẫn. Tiểu quận chúa, mặt trời xuống núi rồi, chúng ta nên nhanh chóng hồi cung thôi. Mạn Duẫn chỉ nhìn thoáng qua hắn, rồi phủi mở tay hắn. Ta không muốn trở về. Nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, cho dù thần kinh của Chu Dương có lơ tơ mơ đi chăng nữa cũng đã phát hiện tâm trạng của tiểu quận chúa không được tốt lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ khổ sở rõ ràng như vậy mà. Chu Dương vỗ đầu một cái, bước nhanh lên chặn trước mặt Mạn Duẫn, nói. Tiểu quận chúa, có phải Tư Mã Triều khi dễ người hay không? Ta đi đánh hắn giúp người nhé. Chu Dương nói gió chính là gió, nói mưa chính là mưa, lập tức xắn tay áo quay về hướng ngược lại, chuẩn bị tìm Tư Mã Triều tính sổ. Lại cái kiểu xưng hô này. Mạn Duẫn quát, không cho phép gọi ta là tiểu quận chúa, rồi sải bước chạy về phía trước, không cho phép gọi tiểu quận chúa, vậy gọi là cái gì? Thấy tiểu quận chúa sắp chạy ra khỏi tầm mắt của hắn, Chu Dương lập tức đuổi theo. Hoàng hôn buông xuống, tửu lâu tửu điếm đều đã đốt lên đèn lồng, chợ đêm ở Kiền Thành có thêm một vẻ hấp dẫn khác, đầu đường bày đủ các loại thức ăn vặt muôn hình muôn vẻ. Điểm Uy Cung, một bàn cao lương mỹ vị đã lạnh thấu. Tịch Mân sầm mặt lạnh nghiêm nghị dựa vào ghế, ngoài cửa vẫn không hề thấy xuất hiện bóng dáng nhỏ bé kia. Canh không còn bay lên khí nóng nữa mà lạnh lẽo đến đóng màng, vương gia có muốn đổi bữa tối khác hay không? Một phòng toàn cung nữ thái giám yên lặng cúi đầu, chỉ có Chu Phi dám lên tiếng hỏi. Vương gia đã ngồi như vậy cả một canh giờ rồi, không biết Chu Dương với tiểu quận chúa rốt cuộc đi đâu mà giờ này còn chưa trở lại nhỉ? Đỉnh đầu toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng Chu Phi không nhịn được rủa Chu Dương vài câu. Không cần, đem toàn bộ xuống đi. Thu hồi ánh mắt, Tịch Mân sầm quét qua một bàn mỹ vị, trong lòng có một suy đoán mơ hồ, xuất cung tìm quận chúa. Một chiếc đèn giấy nhỏ phiêu đãng trên mặt hồ, sóng nước gợn lăn tăn bắt ánh đèn lấp lánh. Mạn Duẫn ngồi xổm trên bờ ôm hai chân, nhìn từng chiếc thuyền dập dềnh qua lại trên mặt hồ mà ngẩn người. Chu Dương dựa lưng vào một gốc liễu, hai tay khoanh trước ngực, một nhánh liễu rủ xuống bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm cô bé con bên hồ. Chỗ này người qua lại rộn ràng, sợ tiểu quẩn. Góc chuyện audio.com, chúa bị người chen lấn mà xô ngã vào trong nước nên hễ có người đến cách tiểu quẩn chúa 1 mét là Chu Dương liền lấy mắt chừng người ta một cách đầy hung thần ác sát. Người qua đường sợ tới mức đều phải vòng tránh lối khác mà đi. Không trở về hoàng cung, ngồi ngẩn người ở chỗ này làm cái gì? Mạn Duẫn không phát hiện hành động ngây thơ của tên Chu Dương nào đó, toàn bộ suy nghĩ lúc này đầy mơ mơ hồ hồ, trong đầu lần lượt hiện ra những hình ảnh ngọt ngào khi nàng sống cùng phụ vương. Nhưng nàng nghĩ mãi không ra, mình không phải là đứa nhỏ ruột thịt của hắn, tại sao phụ vương lại đối xử yêu thương chiều chuộng với mình như vậy? Thật vất vả mới tìm được một bến cảng, nhưng rồi nó cũng không thuộc về mình. Mạn Duẫn không biết mình thuộc về nơi nào, mà nơi nào mới thật sự là của mình, nếu như phụ vương không cần mình, vậy nàng nên làm thế nào bây giờ? Phủi phủi tay áo, lặng lẽ tiêu sái không mang tất cả mà rời đi như một đám mây vô định sao? Mạn Duẫn không làm được như vậy, tất cả cảm tình của nàng đều đặt ở trên người phụ vương, nàng không thu hồi về được. Gió bên hồ ào ào lay động. Hôm nay Mạn Duẫn ra cửa không mang theo áo choàng, thân mình ngồi bên hồ lúc này run lẩy bẩy, ngọn cờ xí treo cao trên thuyền đón gió bay phần phật cũng giống như trong lòng của Mạn Duẫn lúc này đang dao động dữ dội. Dường như cảm ứng được cái gì, Chu Dương đang dựa vào thân cây liễu liền nghiêng chật một cái, suýt nữa té phịch trên đất. Quay đầu đánh giá chung quanh, Chu Dương lập tức hối hả vội vã như đang trốn cái gì, lắc mình nhảy lên trên cành liễu, còn dùng hai nhánh cây liễu che kín hai mắt của mình. Mạn Duẫn đang muốn hỏi Chu Dương chuyện gì vậy thì sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Duẫn Nhi, ngươi ngồi chỗ này là muốn du hồ sao? Phụ vương, Mạn Duẫn vừa quay đầu lại thì đã thấy Tịch Mân sầm, theo sau là Chu Phi, đi tới bên này. Trên mặt hắn mang theo chút tức giận, Mạn Duẫn vừa thấy thế thì sợ đến mức lập tức đứng phắt lên. nhưng vì đã ngồi quá lâu, bắp chân đã tê cứng hết, giờ đột nhiên đứng dậy nên bị kéo căng, đau đến mức Mạn Duẫn phải nhăn mặt rên một tiếng, ngã ngửa ra sau té vào trong nước. Ai cũng không ngờ xảy ra một màn đột ngột này. Vốn Tịch Mân Sầm đã dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến bên này, nhưng vẫn không kịp để kéo tay Mạn Duẫn. Bùm một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Nước hồ lạnh như băng từ bốn bề vọt tới. Mạn Duẫn bị uống một ngụm nước, cũng may kiếp trước đã từng học bơi nên chỉ cần đạp chân vào cái đã ló được đầu ra khỏi mặt nước, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh cóng đến tái nhợt. Tịch Mân Sầm tức giận càng sâu, xẹt qua mặt hồ, đưa tay kéo một cái đã túm được đứa bé kéo vào trong ngực. Bổn vương đáng sợ đến vậy sao? Sao vừa thấy phụ vương liền bị hù ngã vào trong nước? Sợ đứa bé trong ngực bị đông lạnh, Tịch Mân Sầm nhìn quanh tứ phía, trên mặt hồ xuất hiện một chiếc du thuyền. Vận khởi khinh công, lập tức bay sang hướng bên đó. Chu Phi lòng nóng như lửa đốt đuổi theo vương gia, nhưng ngay sau đó lại vòng trở lại, đạp một đạp vào thân cây liễu. Nhánh cây dao động không ngừng, Chu Dương phải ôm chặt thân cây mới không bị té xuống. Lăn xuống đây, bộ ngươi cho là ta không biết ngươi ở trên cây sao? Chu Phi ngẩng đầu lên nhìn người nào đó đang ở trên cây. Chu Dương lúng túng không biết trốn chỗ nào. Ca, đệ biết sai rồi. Đánh, gocchuyenaudio.com. Cũng đánh không lại đại ca. Chu Dương mở miệng, ra dáng rất thành tâm ăn năn, nhưng trong lòng ngay cả mình đã làm sai điều gì cũng còn không biết rõ ràng. Đi theo vương gia, Chu Dương nhảy dựng lên phóng xuống, Chu Phi cầm kiếm chưa thoát khỏi vỏ phang cho hắn một cái. Chu Dương đau đến nhảy dựng lên, ca, người mưu sát đệ đệ ruột thịt à. Suốt đường cãi nhau ầm ĩ, cả hai chạy theo cửu vương gia. Vị công tử này, thuyền này đã nhổ neo đi ra ngoài rồi. Chiếu thuyền đang nhàn du lơ đãng trong hồ, người chèo thuyền vừa ngước lên thì đã nhìn thấy có người lên thuyền, trong thâm tâm ca ngợi vị công tử này khinh công thật là tốt, chỉ nhảy một cái mà đã từ bên bờ lên đến trên thuyền. Tịch Mân Sầm không để ý đến hắn, đá văng cửa thuyền rồi lập tức đi vào bên trong ngăn thuyền. Người chèo thuyền muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của Tịch Mân Sầm làm cho khiếp sợ, cánh tay đang vươn ra lại run rẩy thu hồi lại. Mạn Duẫn lạnh đến run cầm cập, y phục ướt nhẹp dán chặt lên thân thể. Gió thổi qua lạnh buốt, nàng liền chui vào lồng ngực của Tịch Mân Sầm. Sợ đứa bé bị lạnh thành bệnh, Tịch Mân Sầm bước càng nhanh hơn. Giọt mưa va vào mái thuyền vang lạch cạch, tiểu thư, có người xông vào thuyền. Tiếng một cô gái kêu lên nho nhỏ truyền ra từ trong sương phòng. Tiếng đàn đang lượn lờ đột nhiên bị đứt đoạn. Trên dây đàn, một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại ngưng lại động tác khải đàn, cô gái toàn thân mặc một màu hồng trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Ngươi là ai? Thuyền này ta đã bao suốt rồi. Dung mạo cô gái cực kỳ xinh đẹp, từng ánh mắt đều quyến rũ động lòng người. Tịch Mân Sầm không hề nghiêng đầu nhìn nàng cái nào, ôm đứa bé ướt đẫm đặt xuống trên giường. Đi ra ngoài, thấy Mạn Duẫn lạnh đến nỗi sắc môi trắng bệch, Tịch Mân Sầm hướng tới hai nữ nhân giống một tiếng. Hai nữ nhân bị dọa cho hoảng sợ, tỷ nữ còn khúm núm nói. Đây là thuyền tiểu thư nhà ta đã bao rồi mà. Tiểu thư kia cũng đã nhìn thấy đứa bé bị lạnh đến phát run, liền đặt đàn xuống, rơi xuống nước phải không? Hỏi vô nghĩa thế cũng hỏi. Mạn Duẫn mắng thầm trong lòng, tung chăn ra đắp lên mình, nằm trong chăn cởi ra toàn bộ quần áo ướt sũng, ném ra ngoài. Thân mình trần trụi quấn ở trong chăn rồi, Mạn Duẫn mới tỉnh hồn lại. Phụ vương, nữ nhi vẫn còn lạnh, ôm chăn, Mạn Duẫn nói. Tịch Mân Sầm cởi bỏ áo khoác ướt nhẹp ôm lấy Mạn Duẫn, muốn đem nhiệt độ thân thể mình truyền cho Mạn Duẫn. Còn lạnh hay không, mặc dù Tịch Mân Sầm tức giận nhưng vẫn lo lắng đến thân thể của đứa bé hơn. Thân thể phụ vương như lò lửa, Mạn Duẫn vòng tay ôm lấy thắt lưng của hắn, nhận thấy nhiệt độ thân thể chậm rãi ấm trở lại. Cô gái áo hồng nãy giờ không ai để ý liền đi tới cái tủ cạnh bình phong lấy ra một bộ y phục rồi ngồi vào mép giường, đưa cho Mạn Duẫn, y phục này tuy rằng khá lớn nhưng ít ra có thể che thân thể của ngươi, sẽ không đến nỗi quá lạnh. Mạn Duẫn lúc này mới quan sát cô gái này, vóc người đầy đặn, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, khóe miệng ẩn hiện một tia mỉm cười, xem ra cực kỳ thông minh. Lúc bọn họ xông vào sương thuyền thế mà cô ta lại không hề kích động hét to trợn tròn mắt, ngược lại còn giang tay giúp đỡ. Trực giác nói cho nàng biết nữ nhân này không đơn giản. Thấy đứa bé này nhìn mình chằm chằm, cô gái sờ sờ lên má mình, sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao? Lúc này Tịch Mân Sầm mới đưa. gocchuyenaudio.com. Mắt nhìn sang phía nữ tử, cực đẹp, nhưng tinh quang trong con ngươi của nàng không qua được mắt của Tịch Mân Sầm. Nhan, đúng vậy, vì anh từng huấn luyện ra người có ánh mắt này rồi, nhìn giết trai chớ gì khửa khửa. Tiểu Hương, đi nâng lò lửa tới đây để tiểu cô nương này sưởi ấm thân thể. Tiểu Hương không quen nhìn tiểu thư nhà mình tốt với người khác như vậy, hừ mũi một tiếng, nhưng lại cực kỳ nghe lời đem lò sưởi đi tới. Mạn Duẫn vươn tay đến gần lò lửa, nhiệt độ ấm áp lập tức vây quanh nàng. Đợi hong khô thân thể xong, Mạn Duẫn nhìn về phía hai cô gái, nói. Các ngươi xoay người sang chỗ khác, ta mặc quần áo vào. Hai nữ tử ứng tiếng, quay lưng lại Mạn Duẫn. Mạn Duẫn liếc mắt nhìn Tịch Mân Sầm, suy nghĩ xem có nên kêu phụ vương xoay người sang chỗ khác hay không, dù sao sau khi biết mình không phải là nữ nhi của phụ vương, trong lòng nàng tựa như có chút vướng mắc. Phụ vương, người cũng, lời nói còn chưa xong đã bị ánh mắt băng lãnh của Tịch Mân Sầm khóa chặt lại. Mạn Duẫn kịp thời ngừng lời, không dám nói nữa. Thấy thái độ Mạn Duẫn như vậy, vẻ mặt Tịch Mân Sầm càng trở nên nặng nề, chẳng lẽ đã đoán được chân tướng rồi sao? Hắn đưa tay sắp xếp ổn thỏa vạt áo cho Mạn Duẫn, ở đây có người ngoài, chuyện này sự tình thế nào cũng không thể nói ra, chỉ có chờ sau khi hồi cung rồi sẽ chậm rãi khai thông tư tưởng cho Mạn Duẫn. Vừa mặc xong áo choàng thì con thuyền bị dao động nghiêng trái ngã phải, tựa như có cái gì đang liên tục đụng vào chiếc thuyền nhỏ. Cách chương.